南无文殊甘利佛，并特佛的代经。Hôm nay là Chủ nhật ngày 23/8/2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Đức Lâm trong buổi sáng hàng tuần, cũng là trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, cho nên là chúng ta tụng kinh báo hiếu phụ mẫu hoặc là kinh Vu Lan. Sáng nay là chúng có khỏe. Mấy ngày nay chúng ta lại nghe tin tức là dịch COVID-19 vẫn chưa có ổn, vẫn còn lan lây một số, và thậm chí là cái bệnh tình cũng có phần tăng vọt. Thì vậy cho nên các vị phần lớn đều rất là cẩn thận khi đi ra ngoài, nhất là những nơi chúng ta tập hợp đông, ví dụ như là chùa, là những nơi tập hợp đông, thì quý vị đeo khẩu trang hoặc là rửa tay, hoặc là phần lớn là những Phật tử thuần thành thường tới của chùa để phụ công việc, hoặc là những người có người thân mất là chúng ta mới đi làm lễ. Nhưng mà hiện nay ở nhà hoàng người ta vẫn cho mình tập hợp đông tới 150 người trong cả cái tang lễ. Thì trong cái mùa báo hiếu theo lệ của Phật giáo Việt Nam thì chúng ta thường tụng kinh Vu Lan hoặc là kinh báo hiếu phụ mẫu. Khi nói đến mùa Vu Lan thì ai cũng nhắc đến hai cái bản kinh này. Bản kinh thứ nhất là bản kinh Vu Lan Bồ, đó là bản kinh nói về sự việc ngày mùng Thiện Liên cứu mẹ, và đó là cái phần duyên khởi của cái pháp hội lễ Vu Lan. Duyên khởi tức là cái đó là cái duyên sự khởi xướng lên cái công việc báo hiếu cho cha mẹ ông bà. Bản kinh thứ hai mà chúng ta mới vừa tụng đó là bản kinh báo hiếu phụ mẫu. Kinh đó nếu nói theo tiếng Hán là phụ mẫu nan báo ân kinh, tức là nói về cái ân của cha mẹ mình khó báo ra. Thì quý vị vừa tụng bản kinh tụng rất cảm động phải không? Nếu mà ai tụng chậm rãi, tụng bằng cả trái tim mình thì quý vị sẽ có thể khóc. Hồi nãy có ai khóc? Pháp Hòa tụng kinh này từ năm 47 tuổi, mà có thể nói là thuộc lòng một cái này. Nhưng mà năm nào hễ mà dở bản kinh này ra tụng thì ít nhiều gì rồi cũng sẽ có những lúc cảm xúc vô cùng. Nên thì cái bản kinh này nói về 10 ân đức của cha mẹ. Quý Phật tử mà tụng thì sẽ biết ân thứ nhất là ân mẹ mang nặng, mang thai 9 tháng 10 ngày. Ơn thứ hai là ơn sinh nở, đau đớn vô cùng. Nếu mà đứa con mà dễ thương, hiếu thảo thì nó thuận nghịch nó đi ra. Còn đứa con ngỗ nghịch thì thường nó đau đớn hoàn toàn, làm cho cha, làm cho người mẹ phải đau đớn nhiều giờ mới có thể sanh được, thậm chí phải mổ. Ơn thứ ba là ơn nuôi dưỡng, cha mẹ chỉ biết biết có, biết nghĩ đến người con của mình mà quên cả người mẹ. Ơn thứ tư là ơn nuốt đắng nhạt ngọt, ăn đắng cay mùi ngọt Phật không. Hồi nãy tôi kinh nói rồi. Ơn thứ năm là ơn gì? Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con ăn. Ướt mẹ nằm, khô ráo Phật không. Ơn thứ sáu là ơn bồng ẩm, bú móm. Ơn thứ bảy là ơn mẹ chịu cái dơ giấy để giặt những cái tả, cái quần áo dơ. Ở đây thì khỏe hơn, mô tả về thay hơn. Nhưng mà ở Việt Nam thì hồi nhỏ là nhớ là mấy đứa nhỏ nó có cái tả màu trắng, may cái bình tam giác. Rồi cứ hẻ nó dơ thì người mẹ lấy cái đó ra giặt. Và thường là mấy đứa trẻ thì không thích, thì nó đâu ăn gì, nó chỉ uống sữa thôi. Nhưng mà cái phẩm nó rất là hôn. Rồi cái ơn thứ tám là gì? Chứ mình mà xa nhà một chút thì cha mẹ nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín là gì? Bất cứ việc gì làm mà có thể nuôi con, dù tạo nghiệp cũng làm. Sự thật là như vậy. Nhiều khi phải đi buôn bán mà làm cái điều phạm pháp, tại vì nghèo đói quá, không có cách gì hơn là kiếm tiền. Vì con cha mẹ cam lạnh làm tất cả. Ở trong cái bài văn sám hối nó có câu là vì con cha mẹ cam lạnh giết loài muôn thú nuôi sinh mạng, mình ham ăn thích ăn thì cha mẹ vì chiều chuộng cho mình, thậm chí vì nuôi mình làm hết tất cả. Tính sao có lợi thì là chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Đó là lời trong kinh Bấm Víu Diệt Đà. Còn trong cái bản văn sám hối tam nghiệp thì trong đó có câu là vì con cha mẹ căn tành giết loài con thú nuôi sinh mạng này. Ở cái phần nghiệp sát sanh thì cha mẹ đôi khi vì mình mà sát sanh. Điều thứ 10 là suốt đời này lo lắng. Điều thứ 10 chẳng ham cha cúng dành cho con các cuộc thân nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sống bằng thải sợ. Bản kinh này là một bản văn xuôi, nhưng mà khi mà diễn đạt ra tiếng Việt, dịch là tiếng Việt thì có rất nhiều bản dịch, nhưng bản dịch mà phổ thông nhất trong các chùa ở miền Nam là bản dịch mà chúng ta đang học tập, đó là bản dịch của Tổ Huệ Đăng ở chùa Thiên Thai ở Bà Rịa. Và Tổ là người dịch cái bản kinh này ra bằng thể văn vần như vậy, cũng như là kinh Vô Lan Phục. Ngoài ra có các bản văn xuôi khác thì tùy theo các chùa, nhưng mà phần lớn các chùa trong miền Nam là sử dụng cái bản văn này, bởi vì thứ nhất là cái văn rất là hay, thứ hai là dễ đọc dễ nhớ. Nếu mà ai có trí nhớ tốt chỉ cần tụng vài lần thôi là sẽ thuộc. Còn nếu người nào mà không nhớ, mà không nhớ hết á, thì có bảo tin chắc rằng quý vị cũng sẽ nhớ một vài câu trong những cái bản văn này. Nếu ai là Phật tử mà chịu khó tụng bản kinh này mỗi năm lễ Vu Lan thì Pháp Hòa nghĩ rằng thế nào quý vị cũng sẽ nhớ một vài câu trong. Ví dụ như là một ly mới đặng đục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trần luân, con những dục thâm âm chấp trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đời, làm con hiếu hạnh quy tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiến tập, thấy bông mẫu sanh làm ngã quỷ, không muốn ăn điều tụy hình hạt. Một liên thấy vậy đi ai, biết mẹ đối khác ai hoài tình. Những cái câu đó, hoặc là nhớ cái lúc mà ngày một kiền liên về xin với Phật, mau mau về đến nhãn đường bạch cùng sư phụ tầm phương giải ngàn. Lòng bỏ sẻn của bà tiền căn chưa dứt, sợ tướng ma cướp dịp của bà, cơm chưa đưa đến miệng đà hóa thành than lửa nuốt mà đặt nó. Thấy như vậy âu sầu thế thảm vô kiền những bi cảm xót thương, thế nào quý vị cũng sẽ tột những câu như vậy. Cho nên đối với Phật tử Việt Nam á, khi nói đến mùa báo hiếu thì ai cũng chạnh lòng, chạnh lòng. Và thậm chí trong ca dao Việt Nam nhắc nhiều lắm tới những cái ngày lễ Vu Lan, tới cái tình cha nghĩa mẹ. Pháp Hòa nghĩ rằng đã là người Việt Nam, đã là một người Phật tử Việt Nam thì cái việc này đã đi sâu vào trong tâm thức của tất cả. Chỉ trừ các em nhỏ, các bạn trẻ, các em nhỏ mới lớn lên, nhất là ở xứ này ít có tiếp xúc được với cái văn hóa truyền thống của cha mẹ thương con, và các em không có quen cái cách thương con theo kiểu Việt Nam. Người Việt Nam mà thương con thì dù con 30 tuổi cũng ôm xuống cung nịnh nói đại nói lớn nói quen. Ở đây nó 13-14 tuổi rồi mình đã nịnh nó là nó đẩy đẩy mình ra, nó không quen. Nhưng mà thỉnh thoảng có hoài hay nói cho em biết, để nếu mà lỡ nó về cha mẹ có nịnh, là ông bà có nịnh hiểu rằng đó là cái phong cách, cái kiểu của người Việt Nam bày tỏ cái tình thương. Thậm chí mà hồi nhỏ mà rút con ăn rồi, mà bây giờ con lớn rồi, mình nấu cho nó ăn mà mình vẫn chưa yên tâm mà nó ăn
đi tới luôn, thậm chí ngồi bên coi hai, thậm chí đứng nhìn biết xua chắc chắn rằng là an cho đúng kiểu mình đó, thương đến mức độ. Còn người Mỹ thì họ quan niệm sao tự do, cho nên con nít này họ muốn, họ muốn đúng không, nghĩa là cứ thải đại cho nó ăn, nó ăn tèm lem, nó ăn rớt đổ gì kệ hết, tại vì cái quan niệm của người phương Tây là nó phải tự lực cánh sinh. Cho nên 18 tuổi là nói với nó nghe 18 tuổi rồi phải đi, người Việt Nam khác, thậm chí con mà nó chưa cần thiết phải ra mình cũng muốn nó làm, thậm chí mà nó có vợ của chồng rồi mà mình thương nó quá, mình chỉ có một đứa mình cũng muốn nó là. Đại khái là hai cái cách thương con và thứ hai cái nền văn hóa. Và nếu mà các bạn trẻ mà hiểu được cái đó thì sẽ thông cảm cho cha mẹ. Và ngược lại, cha mẹ cũng ở mức độ này thì mình cũng thông cảm, có một vài điều mà nó không có giống như ngày xưa mình đối xử với ông bà. Thì trong nhà Phật nó có câu là có hiểu nó có thương. Đó, có hiểu nó có thương là sao? Cha mẹ ở xứ này phải hiểu con cái xứ này. Ngược lại, con cái ở xứ này, tuy ở xứ này nhưng thông cảm cho cha mẹ có những cái cách sống truyền thống, để mình sao mình thông cảm của mình thương, mình chấp nhận. Vì vậy mà nếu chúng ta không có hiểu thì chúng ta khó thương nhau. Chúng ta không hiểu nhau thì chúng ta hoàn toàn sống ở trên cái bề mặt thôi chứ chưa phải chịu sự. Cho nên nhiều khi bằng cái tình chứ còn thiếu cái nghĩa. Cho nên chưa tình nghĩa mà nhiều khi giờ già nó bỏ sao tật, người già nó sao tật, nhưng mà tại sao vẫn chấp nhận mà nghĩa là gặm đắng nuốt cay sống với nhau, là tại vì sống bằng cái nghĩa. Chứ cái tình thì nó còn bao nhiêu, mà thậm chí là một lệ thôi mà nó đó. Về già thì nhiều khi nhiều người già sẽ tật rất là tệ, nhưng mà chấp nhận để mà chúng ta sống bằng cái nghĩa, là chính cái hình ảnh đó mới là cái hình ảnh đẹp cho con cái. Cha mẹ nhiều lúc gây gỗ nhưng mà vẫn sống với nhau, chứ không có phải như cái chuyện của mình giải quyết là được không được thì không được không được thì thôi thì dễ quá rồi không. Nhưng mà nếu chúng ta nói được không được vẫn thương nên nó khó. cái khó là cái cho nên có hiểu mới có thương, không hiểu thì không thể thương. Vì vậy mà chúng ta bước vào chùa chúng ta thấy có cái trống, chúng ta thấy có cái chuông. Trống là tượng trưng cho hiểu, chuông là tượng trưng cho thương. Tại vì trống là gọi là trống bát nhã, mà bát nhã là trí tuệ, mà trí tuệ nghĩa là thẩm thấu hiểu biết. Chuông ngân lên làm cho người lắng xuống, làm cho người dịu lại, biểu tượng cho tình thương. Cho nên mỗi lần lễ trong chùa hay đến chuông trống để mong cái tình thương và sự hiểu biết nó vang lên, nó đánh động cái tâm thức của mọi người, nó là một cái tiếng hiệu lệnh, một cái tiếng không cung thỉnh tam bảo, nhưng mà đồng thời còn biểu tượng cho hiểu thương. Vì vậy cho nên chúng ta cũng có cái bài thơ hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Mình có hiểu có thương rồi thì mọi việc nó sẽ dễ dàng hơn. Thì đó là cái ý của cái bài kinh mà hồi nãy có bài chia sẻ với đại chúng là kinh Pháp Luân Phù Hộ. Thì tuần tới này ngày chủ nhật ba mươi tây, xin lỗi trước hết là ngày thứ bảy 9 giờ sáng ngày thứ bảy tuần sau, chúng ta sẽ tụng kinh Địa Tạng và chúng ta tu tập một ngày để tạo cái công đức hồi hướng cho ông bà cha mẹ tổ tiên. Đó là ngày tu công đức. Rồi qua ngày chủ nhật chúng ta sẽ làm lễ Như Lan và thiền vị tất cả quý vị tổ tiên. Và quý vị nào có thờ người thân ở đây, nếu quý vị về chùa được thì quý vị về, còn như mà mình ngại dịch bệnh thì mình có thể theo dõi chương trình tụng kinh cúng tổ tiên qua online. Thì hôm nay từ 1 tháng 3 tới giờ tu viện đều làm tất cả những chương trình sinh hoạt như thường lệ, nhưng mà đều truyền trực tiếp lên online để cho những vị nào không về được tham dự, hoặc những vị ở xa cũng có thể tham dự cái lễ này. Cho nên là ví dụ như quý vị ở xa, quý vị tại nhà mình, tuần sau ngày chủ nhật quý vị cũng có thể làm một mâm cơm để lên bàn thờ hoặc là tổ tiên, rồi nương vào cái thờ chính ở đây để quý vị cúng tổ tiên ông bà mình. Mỗi năm chúng ta có hai lần lễ dịp vị, vào dịp Tết và cái mùa lễ Vu Lan Báo Hiếu. Rồi tuần sau ngày sáu tây, ngày năm ngày sáu thì ở trên tu viện Tây Nguyên cũng tu tập tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho ông bà, bởi vì vẫn còn trong cái tháng bảy. Tháng 7 ngày rằm xá tội hôn nhân, cái lễ Vu Lan cũng kéo dài suốt tháng. Các chùa luôn phiên tổ chức và đầy đủ các cái lễ hội. Cái lễ hội là gì? Lễ này là lễ nghi, và hội này là những cái sự cúng kiến cũng như là giúp đỡ cho người sống, giúp đỡ cho người chết. Thì đó là cái sắp tới này, ngày thứ bảy chủ nhật, thì mong đại chúng là có thời gian sắp xếp về chùa, ai không về được thì tại nhà của mình theo dõi với chùa tụng kinh Địa Tạng, là tôn cúng ông bà nhân cái ngày là ngày hiệp kỳ mùa lễ Vu Lan. Hôm nay mình là pháp thoại của sáng chủ nhật này, thì pháp hòa kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Đức Phật của chúng ta ngày đi tu, và khi mà ngài còn nhỏ, vừa sinh ra được 7 ngày thôi, thì mẹ của ngài qua đời, tức là hoàng hậu Maya Băng Hà, thì vua Tịnh Phạn mới cưới em của mẹ ngài, tức là dì ruột của ngài, bà tên là Gotama Mahabasarade, thì cưới bà Gotama là dì của Đức Phật làm người vợ kế, tức là làm thế cái ngôi hoàng hậu. Như vậy Đức Phật của chúng ta được nuôi dưỡng bởi người dì ruột của mình, đồng thời cũng là kế mẫu của mình. Và ngài có một người em cùng cha khác mẹ với ngài, đó là ngài Nanda. Quý vị nhớ là Nanda chứ không phải là Anan. Anan là anh em chú ấy, anh em là con nhà chú, còn Nanda mới là anh em cùng cha khác mẹ với ngài, tức là con của bà dì và cũng là con của kế mẫu. Nếu nói theo trong khuôn thì kế mẫu trong gia đình bên ngoại thì là dì ruột của mình. Thì khi ngài Nanda lớn lên thì cưới vợ, thì Đức Phật trở về hoàng cung để dự cái lễ cưới đó. Và trong cái đêm cưới đó, Đức Phật từ giả ra về. Sau khi dự cái lễ rồi thì Đức Phật ra về, thì ngài Nanda vì lịch sự mới tiễn chân của anh mình đi ra cửa. Lúc đó Đức Phật đã ôm bình bát, ngài mới trao bình bát cho ngài Nanda cầm. Thì Nanda nghĩ rằng thôi thì cũng được, mình cầm bình bát cho ông anh mình rồi mình đi theo ra tới cửa, có lẽ ông sẽ quay lại, ông nói ông lấy lại bình bát, chừng đó mình sẽ quay ngô tiệc tục ông đang bị y âm cái may mắn lịch sự tiễn trạch. Đức Phật đưa bát ra tới cửa, không nghe Phật nói gì cũng chẳng thấy Phật quay lại. Ông vẫn tiếp tục đi theo trong thầm nghĩ thôi chắc ra tới cửa thành đó, ra tới cửa kinh thành là ông sẽ quay lại với bác. Ai mà ra tới cửa thành Phật cứ nhắm tới Phật đi, ông sợ ông không dám nói gì hết, cứ cúi đầu tôn bác đi về tới tỉnh xá. Về tới tỉnh xá đã khuya rồi, thì Đức Phật nó thôi khuya rồi đi về nguy hiểm ở lại đây. Đêm đó là ông thất vọng vô cùng, lẽ ra mới cưới vợ là tối nay là cái đêm mà mình được gần vợ của mình mới cưới, bây giờ ông anh ông kêu về vậy rồi ông lấy cớ là nửa đêm rồi ở lại. Cái đêm nó Phật nói sao chứ sáng ra ông tục quên mất mà vợ ở nhà mới cưới đi tu. Nhưng mà cái đi tu là cái tâm mà phát nhất thời thôi, tại vì nghe hay quá cũng tỉnh táo với mình vậy đó. Vô chùa nghe thầy nói pháp rồi hay quá, tự nhiên nó khởi lên một cái ý niệm mình muốn đi xuất gia. Nhưng mà về tới nhà cái ý niệm xuất gia nó còn gì chứ,
Cho nên người ta hay nói vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ không phu nở lại. Về nhà mình thấy người thân mình con cái, con đồ cũng thấy. Ngày qua cũng tập sự mấy cái ngày mà con theo thầy học tu online, thiệt sự nhiều lúc đi chùa tu 10 ngày mình mới yên thân. Mặc dù online thì cũng được đó, nhưng mà tại sao? Tại vì chồng chưa tu theo, con chưa tu theo thì cứ phải néo hoài đó. Mình nấu cơm sẵn rồi mình ăn, ông cũng muốn ăn đó, ăn cơm mà mình không ăn với ông trong nhà. Cho thế rồi bỏ cái giờ bỏ đường phải đi qua ăn với ông. Rồi mấy đứa giờ ông lát cái mẹ đang còn tụng kinh với mẹ sữa. Mẹ để đánh đâu đâu, thành thử ra cũng không có chú hết tâm vào trong cái việc gọi là nghe pháp này. Thì cũng như thế, ngày nay là vô trong chùa xuất gia rồi ngồi thiền, rồi bắt đầu ngồi thiền. Trong khi mà ngồi thiền á thì quý vị nghĩ ông nghĩ gì? Ông nghĩ ai? Nghĩ mở thôi. Thứ nhất là ngày nay là sống rất là đa tình. Thứ hai là mở muốn cưới nó có muốn tu hành gì đâu. Rồi tự nhiên giờ phát tâm bất chữ vậy rồi đi tu rồi. Cho nên đi tu là đi tu là mì ăn liền đó. Nhiều người cũng tu kiểu đó, nhiều người cũng tu mì ăn liền. Thế bây giờ đi vô đi xuất gia như vậy cho nên khi ngồi thiền mình nhớ. Nhưng mà Đức Phật biết Ngài Nan Đà có căn duyên, cho nên rồi một hôm Đức Phật dẫn Ngài Nan Đà đi thăm cõi trời. Lên trên đó thấy 500 thiên nữ quá trời đẹp luôn, sung sướng vô cùng. Mà sao không có thiên chủ? Không có thiên chủ là gì? Là không có ông chủ của cái cung điện 500 cô tiên này. Thì Ngài Nan Đà mới hỏi gì chứ, hỏi một cô tiên trong đó: cô ở trong này nhiều cô tiên đẹp mà sao không thấy thiên chủ? Tức là ông chủ mà ngủ các bà tiên này nè. Cái mà một bà trong năm trăm bà tiên đó nói: dạ, cái này là người đẹp của Nan Đà đó. Nếu mà ông Nan Đà ổng chịu tu đàng hoàng là ổng sẽ lên đây nè, không phải một bà dưới lên 500 bà đâu. Trời ơi, ổng làm bài toán này. Thứ nhất là bà trên này đẹp hơn bà dưới, mà trên này tới 500 như vậy là thứ hai, nếu mà mình chịu khó mà lên này mình ở thì mình sung sướng rồi. Rồi đi một đổi cái thấy, trời ơi, có một con khỉ nó ngồi trên một đống lửa mà mặt mày nó đuôi cháy, lỗ tai cháy, mũi cháy, lửa cháy phừng phừng khắp nơi, mắt tai mũi miệng của con khỉ bị cháy rụi mà nó chịu chậm với trong cái đống lửa. Thì mới hỏi rằng cái con khỉ này thấy đau khổ quá. Thì Đức Phật về, Đức Phật mới hỏi Ngài Nan Đà: cái con khỉ đang bị cháy đó với vợ của ngươi thì ai đẹp hơn? Nó dĩ nhiên vợ con nó trần đẹp hơn rồi. Khỉ nó nhìn ớn quá, bình thường khỉ đã xấu rồi, khỉ bị cháy nữa. Rồi bây giờ nếu như bà vợ của ngươi so với tăng trong vui tiên đề thì ai hơn? Cái trời còn phải hỏi nữa. Bà vợ một bà tiên trên này đó là hơn hẳn bà dưới, là bà trên này tới 500. Đức Phật nói: ngươi muốn lên đây không? Dạ muốn chứ. Vậy bây giờ đó, ông về dưới ông chịu khó ông tôi bảo đảm, Đức Phật bảo đảm nha, tôi bảo đảm nếu mà thầy mà tu được như cái điều mà tôi mong đó thì tôi sẽ coi như là đưa thầy lên đây để mà thầy hưởng cái phước này. Ngài Nan Đà nghe như vậy thì về nhà ráng tu. Quý vị biết là khi mà ngài tu, ngài thu thúc sáu căn, mắt tai mũi miệng không giao tiếp bên ngoài, cho nên thanh tịnh sáu căn chứng quả. Thì cái đêm mà ngài Nan Đà chứng quả đó, ngài Nan Đà chưa kịp báo Đức Phật á thì Chư Thiên đã đến báo, đó là Đức Thế Tôn: ngài Nan Đà do phu thuốc lục căn thanh tịnh chứng quả rồi, còn báo cho Đức Thế Tôn biết là trong hàng thánh hôm nay có một người mới vừa gia nhập. Thì nói xong thì chút xíu sau, Ngài Nan Đà đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống. Đặt Đức Thế Tôn
Con nhớ hồi trước đó, con với Đức Thế Tôn có một cái contract, có một cái giao kèo là Đức Thế Tôn cho con hưởng làm thiên chủ của 500 bà trên khỏi trời. Hôm nay con muốn đến thưa với Đức Thế Tôn là con hủy cái giao kèo. Con xin Đức Thế Tôn xóa cái contract đó. Tại sao? Vì con không còn sân khởi bất cứ một cái niệm nhiệm ô nào qua mắt. Thí dụ như xin lỗi đại chúng là mình thấy người đó đẹp thì mình còn đẹp ha, rồi mình cái lỗ tai mình nghe tiếng người đó nói nghe dễ thương nghe chọc cười nghe giòn nghe nhé, rồi nói chung là mình cái sáu căn mình mở ra thì mình bị lôi cuốn. Thì khi đó các vị đến hỏi Đức Phật, Đức Phật mừng, đại chúng mừng là Ngài đang đạt thành tựu. Đức Phật mới kể cái tiền kiếp của Ngài đang đạt. Đức Phật kể tiền kiếp của Ngài, Đức Phật là một người thương buôn. Trong đó có một con ngựa là con ngựa chở đồ cho cái người thương buôn đó. Thì tiền thân của Ngài đang đạt chính là con ngựa này. Và tiền thân của cái người thương buôn chính là Đức Phật. Nhưng mà con lừa này á, nó lại yêu một con lừa cái trong đòn đi. Và nó muốn cưới con lừa cái để làm vợ. Thì ông thương vua mới nói á, ngươi chịu khó, ngươi chở hàng quá về tới nhà ta đi. Ta sẽ cưới con lừa, ta sẽ gả con lừa cái cho ngươi. Về tới nơi, con lừa được cái đó, nó nhắc là cái giao kèo là ông hứa tôi chở đồ về tới nhà, ông cho tôi lấy con cái con lừa cái này. Thì trước khi mà ông thương vua chấp nhận, ông mới nói về nè, ông nói ta sẽ làm đúng cái giao hẹn, nhưng ta xin nhắc người trước nha, tiền lương của ngươi á là 10 lít nước và 5 bó cỏ, 10 lít nước và 10 bó cỏ hay là 5 bó cỏ. Bây giờ ngươi cưới lừa cái á thì lương vốn tăng nghe cũng là 5 lít, 10 lít nước và 5 bó cỏ đó thôi. Nhưng ngươi phải nghĩ nha, nếu ngươi ở độc thân một mình thì ngươi hưởng trọn 10 lít nước, 5 bó cỏ. Cưới theo con vợ là 10 lít nước chia 2, 5 bó cỏ chia 2. Đó là nó chưa có con nha. Nếu mà hai đứa ngươi có con á là 5 bó cỏ đã chia 3. Và nếu ngươi có hai đứa con thì 5 bó cỏ đã chia 4. Ngươi suy nghĩ kỹ nha. Xong cái thì con lừa được thì nó nói trời đất ơi, bình thường mình đó thôi, năm đó cỏ nó ăn mà nó lên nó xuống, bây giờ rước mạng nó về, mạng vợ nó không đi làm nữa. Ăn thì ăn hai miệng mà làm việc làm có một người sẽ chịu nói thôi. Thì nó suy nghĩ kỹ xong nó thôi khỏi cưới. Đức Phật nhắc câu chuyện đó thì Đức Phật cũng nói tiền kiếp Đức Phật là người thương buôn, đã từng độ Ngài Nan Đà trong cái tình cảnh là lúc nào cũng bị cái dục nhiễm nó lôi kéo, mà Đức Phật luôn luôn dùng phương tiện để đưa Ngài Nan Đà ra khỏi cái nhiễm ô. Và cuối cùng trong tất cả những đệ tử mà Đức Phật gọi là những người có những cái bậc nhất đó, ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, Ngài Kỳ Liên là thần thông bậc nhất, Ngài Ca Chiên Viên là nghị luận bậc nhất, vân vân, thì Ngài Nan Đà là gì biết không? Thu thúc luật căn bậc nhất. Hôm nào quý vị có dịp quý vị nghe cái bài của Phật nói tu là trước dở sau hay. Bài kinh đó, bài giảng đó nói về Ngài Nan Đà. Trong một bài kinh, Ngài Nan Đà bị nhiễm ô bởi mắt, tai, mũi, miệng và Ngài đã thu thúc như thế nào. Có nhiều bài kinh và cái bài kinh mà có bài trích cái câu chuyện tiền thân này á, nó nằm trong kinh Nan Đà, ở trong cái đại tạng kinh gọi là Phật tử thuyết Phật tử. Thì trong đó có một bài kinh tên là kinh Nan Đà, thì trong đó kể câu chuyện. Và khi mà Đức Phật kể xong câu chuyện này, Đức Phật cũng nói hai câu kinh pháp cú. Mà trước khi nói kinh pháp cú, cao hai câu kinh pháp cú, thì Đức Phật trong cái bài kinh Nan Đà, Đức Phật nói như thế này: ai vượt qua đường lầy, ai vượt khỏi đường lầy, đè bẹp gai của dục, đạt được si đoạn diệt, Vị tỳ kheo như vậy không cảm thọ khổ lạc, ai được khỏi bùng lầy. Tức là bùng lầy của cái gì? Bùng lầy tức là tượng trưng cho cái dơ, như hoa sen vừa bùng lầy. Ai được khỏi bùng lầy? Ai đè bẹp gai của dục? Thường thường đó, cái cây gai tượng trưng cho cái gai tham muốn, mà người nào bẻ được cái gai đó, vượt khỏi đống bùng đó, thì người đó đạt được cái chỗ gọi là đoạn sinh. Tại con người mình là si mê, ta kêu là si mê. Cái người tỉnh là ta, thí dụ thôi. Thí dụ như bây giờ là ở trên thế gian này nó có những thú vui như là cờ bạc, chơi game, thì đó là một cái thú vui. Nhưng mà người trí thì người ta biết rằng cái này chỉ là entertainment, cái này chỉ là thú vui, chứ nó không phải là cái chính. Mình đừng để nó là cái chính mà lôi mình, bản thân mình mất đi cái phần gọi là hạnh phúc. Người mà ghiền rồi nhiều khi ăn cắp ăn trộm mất tư cách. Thứ hai, người ta khinh mình, gia đình mình mất hạnh phúc. Nói chung là mình rơi vào bất cứ một cái si mê nào đều là cái khổ lụy cho mình, cho gia đình, và thậm chí nhiều người bằng dưới những cái nhìn không có khác. Thì đó là cái câu kinh mà trong cái bài kinh Đan Đà của Phật. Còn khi mà các vị, khi Đức Phật nói xong cái câu chuyện đó, thì đây là cái câu chuyện dẫn khởi để Đức Phật nói hai câu kinh Pháp Cú ở trong kinh Pháp Cú mà chúng ta đang học mỗi tuần về chủ nhật. Đó là câu kinh 13-14, là câu kinh là: như ngôi nhà vụn lợt, nước mưa len lỏi vào, tâm không tu cũng vậy, tham dục. Trong kinh Pháp Cú là như ngôi nhà vụn lợt, mưa sẽ lọt vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục dễ sinh khởi. Nhưng mà ngược lại, như cái mái nhà khéo lợt, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không lọt vào. Cuộc sống của chúng ta, quý vị để ý chuyện dục và chuyện khéo tu. Nói về dục là gì? Là sự ham muốn. Cuộc đời này chúng ta nói chúng ta không còn muốn gì hết, đúng. Đói muốn ăn, lạnh muốn ấm, nực muốn mát, khát muốn nước. Nói chung là cuộc sống chúng ta vẫn, chúng ta đang là con người ở cái cõi vẫn còn muốn. Nhưng chúng ta phải khéo muốn. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta khéo muốn cái gì trong cái phạm vi mình cần, muốn cái gì ở trong khả năng mình có thể. Còn nếu mình muốn những cái mà nó hơn những cái mình có thể, nó hoặc là mình muốn những cái mà mình không cần, thì chỉ để làm chật chội, và chỉ để làm tốn kém, và chỉ để làm mình khổ hơn thôi. Có một ví dụ như có những cái mà mình cần, nhưng mà lại phải cho mình cứ lấy. Nhưng mà lấy về để đâu? Để chặt nhà mà thiệt quên năm suốt tháng không bao giờ được. Ở đây có ai đi du lịch cái gì cũng mua về có để nguyên nó mà chưa bao giờ vui. Hay là thậm chí mình thấy quần, thấy áo nó sale rẻ đẹp, nó mua về còn thật sự mà không có hết. Và thậm chí mình về tự nhiên về đến nhà mình thấy nó quê quá, nhất là đi thấy cái nước đã đông, thấy quần thấy áo ham nó đẹp ướt đó vậy đó, nhà mua về đặt vô thấy quê quê sao mà. Ta nữ ra cái kiểu dục đó là chúng ta không thể tránh. Nhưng cái sự tu ở đây là chúng ta khéo ham muốn, hay là khéo muốn thay cho nó ham. Chỉ muốn là cần, mình muốn là mình muốn những gì mình cần. Còn ham á là thậm chí mình có những điều mình không muốn mà mình ham. Cái này mình khổ. Thử cái muốn là mình không khổ, nhưng mà nó thêm chữ lên trước cái tự nhiên nó gia tăng ham muốn. Vậy cho nên á, muốn không có tội, nhưng mà chúng ta phải khéo muốn những gì chúng ta cần và có thể. Còn nếu chúng ta muốn cái gì mà nó ngoài lòng tay mình, hay là nó không có khả năng, thì chính cái này nó là một khổ. Thì cũng thế thôi, nhà lá, nhà ngói, nhà to, bất cứ một cái hình thức nào lợp trên đất nhà, cái quan trọng là đừng để nó nhổ. Thí dụ như mình nhà lá, thì cũng đắp lá lên cho nó dày, lỡ nó lửng thì mình giá cái chỗ đó. Và lá thì cũng được, nhưng mà miễn lọt khéo thì nước mưa không lọt vào. Cũng như thế, mình tu không có phải là mình lên non lên núi làm cái gì cả, mình tu là ngay ở trong thế giới này. Nhưng chúng ta khéo tu, chúng ta khéo tu thì chúng ta khéo lắm mình. Ở trong cái bài kinh là đoạn trường đậu hoặc thì Đức Phật có đưa ra 7 cái trường hợp làm sao để chúng ta trừ khử đi được cái khổ đau cho mình. Trong đó có cái gọi là gì? Tránh né. Ngoài cái tránh né, ví dụ như mình biết cái người đó với mình nó chưa có hạt vu, mà hãy ngồi gần thôi là thấy đặt có chuyện và làm phiền một lúc, thôi mình gặp người đó mình né. À, còn nếu mà một buộc phải ngồi á thì chúng ta giảm những câu chuyện không cần thiết. Đó là ở cái trường hợp chúng ta tự thúc liễm thôi, chứ còn nếu chúng ta giỏi đi nữa rồi chúng ta vẫn bình thường với mọi người, không có gì trở ngại. Và có cái mà bớt đi những cái khổ đau đó là gì? Trong đó có một cái gọi là tiết chế. Tiết chế là chúng ta liên chế tự rồi chúng ta giảm. Ví dụ như là cái thời buổi hiện nay mà dịch lan lây mà chúng ta đi làm, có những người đi làm đã thất nghiệp, có những người bây giờ đi làm mà tập tham cũng chứ có công tham. Rồi quý vị thấy những người đang có công ăn việc làm còn bị mất việc thì những người mới ra trường, việc đó đâu mà có. Hôm nay có rất nhiều sinh viên, có những em sinh viên á, có những em sinh viên nó ra trường trong cái mùa hè đó, bây giờ liên nghiệp đi tìm việc làm rất khó, tại vì những người cũ mà còn không có việc thì những em mới làm chưa có việc. Đó mình mới nói một cái việc trước mắt thôi, đó là vấn đề việc làm, công ăn trong đời sống hiện tại. Cái quan trọng là không có người nào không có tiền, cái điều là chúng ta khéo xài. Có tiền ít thì chúng ta khéo xài, cũng giống như mình một cái chén cơm đó, mình ít đồ ăn đó, thì mình phải khéo chia ra. Không phải nhớ là nhỏ những cái bữa cơm mình thiếu thốn, ví dụ như mình là cơm nhiều thì mình lấy cái nước kho mình chan đều, mình trộn lên rồi thịt phải xếp cho nhuyễn để chi để nó đều đều ăn cho nó tấm tấm vậy, chứ đâu phải ăn như ở đây mà mình cắt nguyên vậy. Tại vì sao? Tại vì cái nước chúng ta thiếu thốn thì chúng ta làm sao chúng ta chia đều. Cũng giống như bây giờ mình có một chút xíu cần mà giờ phải chia hai chén thì chúng ta phải làm sao chia đều cho hai mọi người một chút, hoặc thậm chí thêm chút nước hay thêm chút rau để mà đủ cho hai người. Nói chung là cuộc sống có nhiều khi chúng ta rơi vào một cái tình cảnh là chúng ta không như đó, và chúng ta phải làm sao chúng ta tiết chế khéo dụng để mọi người được đầy đủ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng sung túc, và cuộc sống lúc nào cũng có nhiều lúc nó thiếu thốn. Chính bản thân mình nhiều khi có nhiều lúc đi chợ trong túi không đủ tiền thì mình phải focus vô những cái gì mình chính mình muốn mua thôi, chú ý những cái gì mua trong cái khả năng này. Ở đây người Mỹ mà đi chợ thì họ có cái list, không có giống người Việt mình vô thích gì mua này. Thường thường là người Mỹ họ có tờ giấy nhà là nguyên tuần lễ họ cần cái gì họ để lên, nó kêu là grocery list. Rồi khi họ cầm cái list đi họ có cái máy tính, họ biết từ nay trong túi họ nhiều họ trừ. Ví dụ họ có 50 và họ mới mua được 20 rồi họ trừ để đủ ra. Còn mình mua đóng ba cái thớ bỏ ớt lại, và bỏ ớt lại thì nó lại đứng sao mất thời gian. Thế cho nên nhiều lúc á có bà thấy người ta đi chợ người ta tính trong túi thành công. Người Việt mình có những câu là gì? Liệu cơm các món. Người Việt mình có những cái câu để nhắc nhở. Nên nó những câu thí dụ như đó là một câu thần chú. Đó là một câu thần chú. Thần chú này là chân thật bất hư. Thần chú này là có khả năng ngăn trừ tất cả khổ. Thần chú đó là câu thần chú liệu cơm các món. Thật ra mỗi người mỗi hoàn cảnh thì mỗi người sẽ có một câu thần chú cho chính mình. Và câu thần chú đó có khả năng giúp mình vượt tất cả mọi khổ. Cho nên Kinh Phật nói là có sai. Thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ tất cả khổ. chân thật pháp hư. Chú này là linh chú sáng chói, là thần chú hồn diện, là thần chú diệt trừ tất cả khổ đau. Đây là lời chân thật không có hư dấu. Vậy thì câu thần chú đó là gì? Tùy theo chúng ta, thí dụ mình tùy cái gì câu thần chú đó. Thí dụ mình hay nóng nảy, khó kềm chế, thì câu thần chú của mình là gì? Giận quá bất khôn, no quá bất ngon. Mình hay nóng nảy thì mình phải nhớ câu thần chú đó. Nhiều khi mình tức quá, mình giận quá, mình nói những cái câu không còn tình nghĩa, những cái câu xúc phạm vô cùng. Nhưng mà khi mình xúc phạm rồi, mình có xin lỗi. Nếu cái người đó họ nhẹ lòng, họ có thể tha thứ, nhưng họ không quên. Như là cái cây đinh mà nó đóng vô cột á, mà dứt ra rồi á, thì đinh không còn, nhưng mà cái lỗ mà hương của cái đinh đó là vẫn còn. Tại nó nhiều khi trong cuộc sống với nhau, chúng ta nói một lời tổn thương nhau rồi, xin lỗi thì xong rồi, cũng như rút cái đinh ra rồi, nhưng mà cái vết đinh đó, cái vết, cái lỗ đinh đó nó vẫn còn, cái vết thương của trong lòng nó vẫn còn, lâu lâu họ vẫn nhớ lại. Cho nên trong cuộc sống này, có nhiều khi chúng ta hết lòng với nhau, nhưng mà một lúc nào đó mình không còn tin tưởng nhau, mình nói những lời không tin tưởng nhau, thậm chí mình bắt người thân mình phải thề thốt. Mà khi mình một bắt lời, bắt người đó phải thề thốt, nghĩa là niềm tin của mình không còn, thì người đó rất là đau lòng, phải thề. Nhưng mà sau đó rồi cái tình, cái nghĩa đó. Vì vậy cho nên đó, bất cứ một tâm niệm của chúng ta, ai cũng đều có những cái cách nào đó để lợp cái mái nhà của mình, tức là cái bình an cho mình. Ai cũng muốn một ngôi nhà lành lặn, chứ không ai muốn một ngôi nhà lủng lỗ dột nát. Nhưng cuộc sống khó tránh. Hồi nhỏ ở đây có ai đã từng sống trong những ngôi nhà ngói lợp ngói? Và hễ là con mèo á, ở Việt Nam là mèo nó hay chạy trên nóc nhà đó, nó rường nha, là nó đi chạy. Nhiều khi tối ngủ nó trời thấy nó nó chạy. Quý vị cái hồi nhỏ mà sửa nó thì sao? Lùn quá đâu có tới. Con bò lấy cái cán chổi á, con bò lấy cái nói mà nó nệt, nó gặp kiều, nó từ từ lần lại. Mình nhỏ quá không leo lên được. Nhà mình không có là không, không có người nam ba mình đi đâu. Mình chỉ ở với mẹ thôi, là ở với em nhỏ thôi, một mình phải làm những cái công việc đó. Mà hễ mà thấy nhà dột thì mình dệt xê cái móng. Cho nên khi mình đọc những câu kinh này, cái hình ảnh nó xuất hiện, mình nó thấy rất là đúng. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lợp. Thí dụ mình sống với nhau, mình khéo nói đi, sao ta giận mình được. Mình khéo xử đi, sao ta buồn mình được. Nhưng mà thí dụ lỡ người ta có buồn, mình không còn gì để phiền não nữa, tại mình đã hết sức cái khéo của mình. Nhưng mà chỉ sợ chúng ta khéo đủ kiểu nhưng mà bụng một hai gì. Có gì nhiều khi chúng ta khéo, rất khéo với người ngoài, mà chúng ta rất bụng dại với người thân. Và chính cái đó mà khi khổ thì người thân mới cứu mình, chứ người ngoài đâu cứu. Đó, đi tới nhà ta làm, ta lời dạy ăn nè. Thì chúng ta nhớ là nhiều khi chúng ta sống với nhau, chính vì nó quá thân rồi chúng ta lại thờ ơ, chúng ta khinh lờ. Và chính cái khinh lờ đó đôi khi chúng ta bị sao? Bị sơ suất. Mà chính những cái sơ suất đó lại tổn thương và ở trong lòng người thân mình rất lâu. Mà nó khổ cái mình càng thương, mình càng yêu chừng nào thì hận sâu chừng. Cho nên kiểu yêu cũng ba chữ cái. Vì vậy yêu hận nó cũng ba chữ. Thành thử ra cái chỗ, cái câu kinh pháp cú này, chúng ta để ý cái chỗ là khác. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lợp ra. Nhà nghèo thật đó, nhưng mà khéo lợp. Nhà nghèo thật đó, mặc áo, mặc đồ cũ đó, đồ rách đó, nhưng mà khéo vá. Không phải nhớ hồi nhỏ Việt Nam có những nhà rất nghèo, nhưng mà rất khéo sống. Rất khéo sống. Không để cho con cái bị đau khổ, bị gánh sống mà đi lo gánh giúp, mà cha mẹ phải chịu cực khổ vô cùng để làm mọi cách cho con mình tuy không giàu có, không sang trọng, nhưng không thiếu. Tới mùa đi học, vẫn có áo quần, vẫn có giấy niếp, vân vân, không phô xuất, không sang trọng thôi. Tôi muốn giống như mình bây giờ. Bây giờ quý vị nhìn lại cuộc sống của chúng ta ở đây, đi làm nó hàng, đi làm nó văn phòng sĩ, ăn mặc cũng rất bình thường, chỉ trừ khi là mình đi tiệc tùng mình mới mặc những bộ đồ đồ xịn đó. Chứ còn bình thường cuộc sống chúng ta, dù đi làm, thậm chí cuộc sống ở đây nhà giàu nhà nghèo giống nhau, nhà nào cũng có tủ lạnh. Cũng ở Việt Nam là ta nhìn nhau mà cũng chịu, nhà nào có tủ lạnh nhà ta sang nhà giàu, nhà nào có tivi, thời trước thì chỉ có tivi tủ lạnh, còn bây giờ thêm những món khác. Chứ hồi xưa là thà thường nghèo không có cái đó, nhưng mà hãy nhà nào có cái tủ lạnh đó, cái tivi đó, mà nếu mà tivi mà màu là trời ơi, nhà nó nghèo dữ nữa. Còn bây giờ ở đây nhà nghèo thì nhà đều tất cả, và chúng ta đi làm ăn mặc rất bình thường, chỉ trừ. Cho nên nói chung lại, trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp hoàn cảnh và con người, không phải lúc nào nó cũng thuận. Cái quan trọng là chúng ta khéo léo uyển chuyển. Ở đây muốn nói tới vấn đề dục là sự ham muốn. Nếu chúng ta không khéo điều phục thì chúng ta sẽ bị nó lôi kéo. Mà trong phẩm phổ môn đưa cái ví dụ là dòng nước cuốn trôi. Những người nào rơi vào dòng nước bị nước cuốn trôi, niệm Quan Âm sẽ liền tắt vào dòng này. Nước đó là tượng trưng cho cái dục, cái ái nó lôi kéo. Mà nếu chúng ta biết, nhìn trở lại, chúng ta là ai, mình nên đi ở mức độ nào, thì tự nhiên chúng ta sẽ tắt vào bờ. Thì đó là hai câu trong kinh Pháp Cú, phẩm song yếu mà hôm nay chúng ta học tiếp. Hình như câu 13-14: như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy, tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Như mái nhà vụ lợp, mưa ắt sẽ lọt vào. Cũng vậy, tâm không tu, tham dục sẽ sinh nhập. Đó là hai câu Phật Cú ha, để chúng ta dễ nhớ và dễ hiểu, dễ nhớ đó. Quý vị có thể lấy câu này học thuộc lòng, làm trong thần chú cho chính mình. Hôm nay có quà chia sẻ với đại chúng một câu chuyện nhỏ dẫn về cái công việc như vậy, để chúng đại chúng có cuối tuần hàng lạc, và chúng ta nghe pháp, chúng ta để lòng, và chúng ta ứng dụng những lời Phật để cái đời sống chúng ta nó thăng hoa lên, nó đẹp lên nhờ chúng ta nghe pháp. Ở đời Đức Phật nói có những người quý. Một là người nói pháp. Người nói pháp quý là người không quý bằng người nghe pháp. Người nghe pháp không quý bằng người hiểu pháp. Người hiểu pháp không quý bằng người thực hành pháp. Người thực hành pháp không quý bằng người tri ân. Tại vì chúng ta có tri ân thì chúng ta sẽ báo ân. Vậy thì những gì chúng ta đang sống trong đời này đều là một tình thức tri ân. Có bữa nào quý vị Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị, sắp tới đây là có lễ Quy Y nè, vị nào quy y Tam Bảo trì năm giới là một tình thức báo ân. Trong phẩm hồi nãy Pháp Hòa đọc cái câu kinh Vu Lan tự nhiên, hôm nay mình đọc cái bản kinh này lại, nó bừng sáng trên đầu của quý vị. Mình còn phải cần chuyên trì giới, pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Đó là một cái tình thức báo đạo hiếu thảo cho ông bà. Tại sao? Tại mình sống có đạo đức, tức là mình đền ơn đáp nghĩa cho ông bà tổ tiên. Mình sẽ nói chuyện này trong một cái bài chuyện khác. Chúng ta chưa vui từng an lành hạnh phúc.